Thành cái ông Phật này bữa nay ông già ông lẩm cẩm rồi. Đó, bây giờ có ông Phật mới này nè, phải theo cái ông Phật mới này nè. Ông Phật mới đâu đó nghiêm khắc lắm. Ông Phật mới đó là Đề Bà Đạt Đa đó. Cho nên ông làm sao mà trong cái giáo hội tăng già của Phật á, chia làm hai. Ông nói rằng thời buổi này á, là tôi mới là cái người cách mạng. Phải theo tôi mới là đúng đạo. Còn cái ông già Thích Ca cái bữa nay ông lẩm cẩm rồi. À, ông nói ít bữa là cái ông trò. À, thành ra cái số tu mà gọi là cực đoan đó theo Đề Bà Đạt Đa hết. Nói một cách khác, giáo hội chia làm hai. Một bên thì theo Đề Bà Đạt Đa, một bên thì theo Phật. Và ông làm thế nào đó, một cái bên theo ông, cái chúng đi gần hết. Một hôm Đức Phật đi quá đạo trở về thì thấy trong tình xá vắng teo à. Hỏi ra nói là theo đạo sĩ Đề Bà đi hết rồi. Thế thì ngài cũng không nói gì, nhưng mà cái ông đệ tử đó là ông Xá Lợi Phất và ông Mục Trần Liên đó đã được cử đến thuyết pháp cho cái giới mà đi theo đó, Đề Bà Đạt Đa nghe, và cuối cùng cái giới đó trở lui. Cho nên cái mưu kế của Đề Bà Đạt Đa làm ra đó thì đều bị hỏng hết. À, bị hỏng hết. Và cuối cùng là họ mới, ông mới thù tới cái mức là giết Phật. À, cái thù nó đi từ những chuyện nhỏ cho tới cuối cùng, chứ không phải là mới đâu. Rồi, khi mà người ta hỏi Phật chứ Đề Bà Đạt Đa tại sao anh em với Phật mà hung dữ như vậy, thì ngài mới kể rằng không phải trong đời này, mà nhiều kiếp về trước. Bao nhiêu kiếp rồi? Hay khi nào ngài sinh ra ở đâu á, ngài là ông đạo sĩ á, là con chim hay là người nhà giàu hay là người thương gia hay là bất cứ người nào, thì bên cạnh nó bao giờ cũng có một người là Đề Bà Đạt Đa, dưới hình thức này hình thức khác để hại. Nhưng mà nó, kiếp nào ngài cũng vượt qua, kiếp nào ngài cũng chấp nhận để vượt qua, cho nên đến đời cuối cùng ngài trả lần cuối cùng mà ngài mới thành Phật. Bởi vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, có tụng kinh Pháp Hoa không? Có một phẩm tên là phẩm gì? Phẩm Đề Bà Đạt Đa. À, ai tụng kinh đó lật chỗ đó ha. Có cái riêng của ông ta đó là có một phẩm riêng ha, Đề Bà Đạt Đa. Trong phẩm đó nói gì? Trong phẩm đó Đức Phật á, ca ngợi Đề Bà Đạt Đa. Lạ lùng như vậy đó. Đức Phật ca ngợi nói rằng Đề Bà Đạt Đa chính là thiện hữu tri thức của ta. À, cái ông mà đi hại mình mà nói rằng là bạn hữu tri thức của ta. Rồi ngài nói thêm, bởi vì nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì ta không có cố gắng tu hành và ta không có thể thành chánh quả như trong cái kiếp sau cùng. Vậy thì cái kiếp sau cùng mà thành được Phật quả đó là do Đề Bà Đạt Đa theo đuổi hại mà ngài cố vượt, cho nên mới chứng. Đây. Và cũng từ đó ngài mới nói rằng Đề Bà Đạt Đa trong tương lai cũng sẽ thành Phật luôn. À, cái mà lạ lùng chưa? Cái ông giết người, giết Phật, hại Phật mà cuối cùng cũng thành Phật. Bởi vậy cho nên kinh Pháp Hoa người ta mới nói rằng kinh cao nhất, là mẹ của các kinh, là gọi là vương kinh, tức là kinh trên hết. Đây là cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Nãy ai hỏi gì? Nãy ai giơ tay nãy thôi. Vậy đó là chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ ai hỏi gì nữa? Ở đây có ai muốn học Đề Bà Đạt Đa không? À, nếu mà vị nào mà đi Ấn Độ ha, hành hương đó ha, thì tới cái tịnh xá kỳ viên tịnh xá, tới kỳ viên tịnh xá, thì bây giờ ở bên ngoài kỳ viên tịnh xá nó còn một cái hố mà người ta lấp rồi, còn cái hố cái di tích thôi, người ta gọi hố đó là hố Đề Bà Đạt Đa, gọi là cái hố Đề Bà Đạt Đa. Tại sao? Là bởi vì họ nói rằng khi mà Đề Bà Đạt Đa biết lỗi mà về sám hối với Đức Phật tại cái tịnh xá đó, thì Đức Phật rất là hoan hỷ, đại hoan hỷ. Ngài không có quở trách gì nhiều. Ngài còn khuyên tu hành nữa. Nhưng mà phần của Đức Phật thì cái đức của Ngài rất rộng lớn, cái từ bi của Ngài rất rộng lớn. Nhưng mà đại chúng với lễ Phật tử á, có chịu nổi không? Chắc chắn là không chịu nổi đâu. Nhất là những người Phật tử mà mới nghe cái ông này bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp hại Phật cho đến đời cuối cùng mà lăn đá đó. Thì khi ông vào trong tịnh xá mà tác bạch sám hối thì ông ngoài này chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Ít nhất là cũng cà chua, trứng thúi, hay là ít nhất nữa là cũng dài cái củ cải, dài cái bắp su rồi gì đó. Để chi? À, để tặng ông. Phải không? Đó. Là bởi vì nó bực quá đi. Thì cái đó là cái tâm niệm của những người Phật tử mới tu. ăn miếng trả miếng. Cái ông này hung dữ quá, phải cho ông bài học mình được. Nhưng mà theo câu chuyện nói rằng ông cũng đi ra bình yên, mặc dầu có những câu rủa chửi mắng nhiếc, nhưng mà ông cũng đi ra bình yên. Và khi ông đi ra khỏi cái tỉnh xá rồi thì đất nứt ra và ông rớt xuống chỗ đó và ông bị tiêu diệt luôn ở dưới cái hố đó. Cho nên do đó mà người ta gọi cái hố đó là hố Đề Bà Đạt Đa. Đấy, và mình đi bên Ấn Độ mình sẽ thấy chỗ đó. Và ở bên kinh điển Nam Tông á, tức là Pali và Theravada đó ha, thì ông Đề Bà Đạt Đa là hiện thân của những cái gì xấu ác nhất. Còn kinh điển của Bắc Tông Đại Thừa đó, thì cái phần xấu đó cũng có, nhưng mà cái phần cuối cùng á, ca ngợi Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật như là trong kinh Pháp Hoa. Hai bên có hơi khác nhau về cái lối nhìn cái người hung dữ như Đề Bà Đạt Đa. Vậy thì nếu mà ra đề thi về Đề Bà Đạt Đa trả lời được không? Dạ được. Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật hiểu gì nhớ không? Không nhớ. À, Nam Mô Đề Bà Đạt Đa Phật. Không nhớ thì chỉ có Nam Mô Đề Bà Đạt Đa Phật thôi chứ gì. Thật ra cái tên của vị Phật mà tương lai nó chính Đề Bà Đạt Đa thì rất là khó nhớ. Ở trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa Kinh Pháp Hoa. Đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng là được Đức Phật Thích Ca thọ ký sẽ thành Phật. Đó. Bây giờ nhân tiện đó tôi kể một chút nữa nè. Ở đây ai biết truyện Tây Du không? Tây Du Ký biết không? Biết, rành lắm. Biết ở đâu không biết? Phim, giỏi lắm. Không đọc truyện mà nghe phim không à? Đây. Phim đó là do phim Hoạt Họa, có phim Tuồng, có phim Cái Lương, có phải không? À, thuộc lắm. Thì trong đó, câu chuyện đó là có thật. Đó là Ngài Huyền Trang, nhà Đường, đi qua bên Ấn Độ du học, rồi thính kinh đem về vào thế kỷ thứ 6, thứ 7. Là câu chuyện thật. Nhưng mà sau này, người ta viết thành một câu chuyện gọi là nửa thật, nửa giả để cho nó vui. Nửa thật, nửa giả cho nó vui. Cho nên người ta viết cái câu chuyện đó. Mà bây giờ nhiều người là nhớ cái chuyện thật thì không nhớ, mà nhớ cái chuyện giả thì nhớ rành lắm. Trên đời này phải nói là ta thích cái giả hơn, cái thiệt ít lắm. Chuyện thiệt không thuộc đâu. Bây giờ hỏi Ngài Huyền Trang sinh năm nào, học ở đâu, thầy là ai, đi xứ nào, học thầy nào, chắc chắn là không nhớ. Kể cả quý thầy nhiều khi cũng quên nữa. Nhưng mà hỏi truyện Tây Du, ba thầy trò Tam Tạng gồm có, thấy không, thuộc theo. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, là ba ông đệ tử phải không? Cộng con ngựa nữa, Tiểu Long nữa phải không? Rồi, nhớ rành lắm, tên rẻ lắm, phải vậy. Nó đúng tâm lý mà. Rồi. Thì đọc truyện Tây Du hay là coi tuồng Tây Du, thấy thầy Tam Tạng hiền lành phải không? Thầy Tam Tạng hiền lắm, hiền đến nỗi nó nói bậy, nó xúi bậy ngài cũng nghe. Phải không? Cho nên mấy ông mà học trò tức dữ lắm. Cái ông mà tức nhiều nhất là ông nào? Tại sao tức? Ông có phải đi cứu hoài hả? Tôn Ngộ Không thì được một cái là có những cái nhìn rõ hơn. Thấy thằng này nó giả dối, nó là quỷ hả? Nó là yêu á, mà tức là làm bộ, nó làm đệ tử. Thấy không? Mà Ngài Tam Tạng thì cũng chấp nhận. Không, nó rước về nhà nó nói về cúng dường trái tăng, ngài cũng chấp nhận. Mà thật ra thì nó lập mưu để nó bắt ăn thịt. Ông Tôn Ngộ Không, ông nhìn, ông thấy, và ông cũng có cái tài nữa là hít thôi, hít hơi thôi, phải không? Hít hơi biết này là cái mùi này mùi yêu chứ không phải là cái mùi yêu quái thôi đó. Bây giờ ai mà tới mình đứng mình hít thử xem, hít đâu có được cái gì đâu. Nhưng mà ông hít, ông biết là cái hư quỷ. Thì ông muốn đập cho một thiết bản cho nó rồi đời. Nhưng mà ông muốn dơ thiết bản lên là bị thầy la rồi. Người ta hiện lành như vậy mà chưa gì ông làm trổ cái ngón gì vậy là ông bị la liền. Mà nếu mà ông không nghe thì ông bị niệm kim cô xiết cái đầu ông liền. Thấy không? Thành ra khổ nổi cái ông mà giỏi á thì cứ bị thầy rồi rầy hoài. Thầy rầy hoài á, đi cứu thầy, đi cứu sư đệ, đủ thứ hết á mà bị chửi. Còn cái ông á, mà lười biếng, ham ăn, thích đàn bà, ông nào? À, ông Trương Văn Giới, ông Trương Văn Giới thì là lười biếng, đi 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 làm này cứ tìm chỗ ngủ không á, không cứ dắt cào cỏ đi tìm chỗ ngủ, rồi thì ăn nhiều, tới đâu cái suối người ta cúng cho nhiều cho ăn không, rồi thứ ba hay tới đâu mà thấy mấy bà mấy cô nói mời lại là ông chịu liền, à, ông này đủ thứ bệnh hết á. Thì đọc trong truyện Tây Du thì cái ông đó là quái đản nhất á. À, cái ông thứ ba là ông gì? Sa Tăng. Ông này luôn luôn mang một số chuối hấp dẫn lắm, hay là toàn sọ người không à. Đó, ông này thì được cái chuyện là dắt ngựa, à, dắt ngựa đi. Nhưng mà trong ba ông á, mà nếu mà theo phe á, thì ông là theo phe của